This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay với một đề tài rất là đặc biệt. Phụ huynh Việt Nam nói sao với con em về những đặc khu tự trị.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời rất nóng, nhưng mà những cái bản tin mà chúng ta cũng biết bắt đầu từ cuối tuần qua đã có liên quan đến Việt Nam. Và chúng ta cũng biết là với cái gọi là 99 năm đặc khu, đã nảy ra nhiều cái cuộc biểu tình, và dĩ nhiên là trong cái khung cảnh mà hạn hẹp của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thì chúng ta sẽ tóm gọn lại ở trong cái phần mà Tình Yêu và Gia Đình. Chứ nếu mà chúng ta nói về chính trị thì chắc là nó nhiều lắm, nó rộng rãi quá, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy rồi chị Thiên Nga ơi. Và trong suốt những ngày qua đó thì tin tức báo chí cũng nói rất nhiều đến, cũng như là cái lòng dân sư sôi sục khắp nơi, từ trong nước ra tới khắp nơi trên hải ngoại, không phải chỉ nước Mỹ không. Ở bên Dallas chắc chắn cũng có những cuộc biểu tình hay là thắp nến. Ở Houston này cũng vậy, chị Thiên Nga đã qua cuộc biểu tình và bây giờ những cuộc thắp nến. Và trước những cái phản ứng gần như là đồng nhất quyết liệt ở khắp mọi nơi, nhất là ở trong nước, trong cái đời sống dân sự ở Việt Nam rất là hiếm có, và phẫn nộ lan tỏa khắp mọi nơi. Thành ra bây giờ đó thì chính phủ Việt Nam lại đề nghị Quốc hội lùi cái việc thông qua dự luật này, nhưng mà điều này cho thấy rằng đây chỉ là một cái kế hoãn binh thôi, cho đến lúc mà nó nguội nguội đi chưa thì rồi họ sẽ trở lại. Tại vì chưa bao giờ lại có cái chuyện mà họ lại nhượng bộ bất cứ một điều gì. Họ đã làm sao, họ đã muốn làm gì là họ sẽ làm cho tới cùng, họ sẽ tìm cách khác, chứ không thể nào họ sẽ không có đặc khu được. Họ đã làm gì cho bằng được, và không chị Thiên Nga, chỉ trừ khi họ thấy nếu mà đe dọa đến sự tồn vong của họ, nếu mà tất cả mọi người dân đều tiếp tục giữ cái tinh thần này, đừng thấy họ lùi bước mà lại mình lại cũng tạm ngưng, thì khi đó thì biết đâu tạo nên những cái thay đổi lớn lao ở tại Việt Nam mà chị Thiên Nga.
Ai cũng biết rằng Cộng sản là rất là gian trá. Khi mà họ thấy lòng dân mà sôi sục như vậy thì đó chỉ là một cách hoãn binh mà thôi. Và chúng ta cũng nhớ là cách đây cũng không lâu, khi mà Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố hùng hồn đó rằng không đổi lấy chủ quyền biển đảo để mà lấy lại những cái vinh danh, những cái gọi là hư ảo về cái chuyện mà giống như là 16 chữ vàng và 4 cái tốt, thì người ta tin tưởng rằng là Cộng sản đã thay đổi một chút xíu rồi đó. Nhưng mà thật tình ra lúc đó Nguyễn Tấn Dũng cũng tìm kế hoãn binh, tại vì lúc đó cái giàn khoan 981 vào biển ở Việt Nam, cho nên là họ phải dùng cái kế hoãn binh. Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước mặt những tên chóp bu khác, thành ra không thể nào đó là sự thật, cũng giống như bây giờ họ nói là họ dời lại một năm. Cái đó chỉ là một kế hoãn binh, là tại vì họ thấy bây giờ lòng dân sôi sục. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà đây là một cái cơ hội hiếm có của Việt Nam, nếu mà không nhân dịp này mà đứng lên thì chắc chắn rằng sẽ không có nhiều dịp nữa mà đất nước cũng sẽ mất. Và cái gọi là 99 năm đặc khu này, họ chỉ nói như vậy thôi, và họ có thể là nói là tôi sẽ dời xuống còn 50 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng mà tuần vừa rồi thì chúng tôi đã có xuống dưới Houston để mà biểu tình. Nhưng mà chị Thủy và anh Dương Phục hình như là out of town cho nên không có gặp được.
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Vâng, chúng tôi tại vì con cái ở xa trở thành ra nên cuối tuần là thường xuyên là out of town. À, chị Thu Nga ơi, đúng như hồi nãy chị có nói từ lúc đầu, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn đưa lên những cái câu chuyện làm sao để mà ông bà cha mẹ có thể chia sẻ với con em về cái mối ưu tư này. Đây là một cái điều mà tất cả mọi lòng của mọi người dân, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại cũng như cả hơn 90 triệu người dân trong nước đều đang sôi sục lên về cái viễn ảnh có thể mất nước vào tay Trung Cộng. À, thành ra mình cần chia sẻ điều này với con em mình, cần chia sẻ điều này với những người bạn Hoa Kỳ của mình, những người bản xứ mà con em của chúng ta sẽ không thể nào chia sẻ nếu mà không hiểu rõ. Thành ra không biết là các phụ huynh Việt Nam đã chia sẻ như thế nào với con em về điều này, thì xin mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Xin được giới hạn đề tài trong cái khuôn khổ là quý vị chia sẻ với con em như thế nào để con em có thể hiểu được và qua đó chia sẻ lại với những người bạn bản xứ của họ. Tại vì rất là quan trọng, rất là cần thiết khi mà con em chúng ta hiểu được cái điều này. Quốc gia là cả một cái cội nguồn dân tộc, cả một cái cội nguồn văn hóa và lịch sử của không phải chỉ của thế hệ chúng ta mà kể cả thế hệ con em, dù là danh trưởng bên này, dù là công dân Mỹ chăng nữa, nhưng mà cội nguồn vẫn là Việt Nam, thành ra rất cần được biết. Cho nên chúng tôi cần được nghe quý thính giả, được học hỏi từ quý thính giả cái cách quý thính giả chia sẻ như thế nào với con em về cái mối nguy của những cái của cái dự luật mà đặc khu tự trị như thế này, khi mà họ lại nói rằng họ đã bộ chính trị của Đảng Cộng sản đã thông qua rồi, cho nên Quốc hội sẽ ban hành thành luật thôi, khơi khơi như vậy, không cần hỏi ý gì tới dân chúng cả, trong khi ảnh hưởng tới tất cả toàn thể đất nước và dân tộc Việt Nam. Chị Thu Nga.
Dạ, đây là một cái mối nguy của dân tộc chúng ta, và nếu mà bây giờ mà chúng ta cứ ngồi im mà cứ thờ ơ thì chúng ta sẽ biết rằng đất nước Việt Nam sẽ mất. Và giống như là cái bài hát, một cái câu hát của một cái lời mà bài hát của Việt Khang là cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam, thì chúng ta cứ thử tưởng tượng, cứ nghĩ tới đó mà nó đau lòng, thì tất cả người dân dầu ở trong nước hay là ở ngoài quốc đang ở hưởng cái không khí tự do này. Chúng ta phải làm cái gì ở trong cái khả năng của chúng ta, và cái khả năng của chúng ta đó là hướng dẫn và dạy cho con cái của chúng ta biết rằng cái cội nguồn ở đâu. Cái cội nguồn đó là Việt Nam, đất nước Việt Nam. Mà bây giờ đứng ở trên cái vực thẳm hán hóa thì các em sẽ đóng góp như thế nào? Các em có thể đóng góp được nhiều mặt lắm. Ví dụ như là các em biểu tình, các em có thể viết những cái bài báo, các em tùy theo khả năng, nhưng mà không biết rằng quý vị đã hướng dẫn các em, đã dạy dỗ các em như thế nào về trước cái tình trạng này của đất nước Việt Nam mà sắp rơi vào tay Trung Cộng. Thì chúng ta cùng bàn luận với nhau, và cũng xin nhắc lại là nếu mà quý vị nào mà gọi sau khi ý kiến của một người nào đó mà không có bằng lòng thì chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa để mà cái giữ cái hòa khí, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau về cái nỗi đau và cũng như là cái sự suy nghĩ và cái sự bực dọc này với số là 713-664-8002, chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy thưa quý thính giả. Nếu quý thính giả có không đồng ý với ý kiến của người nói trước thì xin cái việc tự nhiên nói lên ý kiến của mình. Đó là một cái cách phản bác tốt đẹp nhất, chứ mình sẽ không đả kích lẫn nhau. Và đây không phải là một cái đề tài mới mẻ gì, cái chuyện mà Trung Cộng xâm lăng Việt Nam dần dần từ những cái vụ thác Bản Dốc, từ đường biên giới cho tới đường lãnh hải là đã xảy ra trong suốt mấy năm qua rồi. Và chắc chắn là nhiều phụ huynh đã nói điều này với con em rồi, ngay kể cả nói với những người bạn ngoại quốc. Chị Thu Nga biết không, khi mà Vũ Thanh Thị chia sẻ điều này với những người bạn Mỹ đó, thì họ đều ngạc nhiên, họ bảo ủa sao không thấy báo chí Hoa Kỳ nói cái gì. Tức là họ chỉ quan tâm đến cái chuyện báo chí Hoa Kỳ nói cái gì thôi, mà họ không có. Thì sau khi mà chúng tôi giải thích thật là kỹ vào thì họ cũng nói vậy, tại sao quý vị không vận động để cho báo chí Hoa Kỳ nói đến những cái điều này. Và đây là cái điều mà giới trẻ Việt Nam có thể làm được, khi mà chia sẻ điều này với những người bạn ngoại quốc, và rồi khi họ nghiên cứu và họ điều tra thì họ sẽ có thể nói lên được cái điều này rất là dễ dàng. Mà một khi truyền thông Hoa Kỳ mà tham gia vào rồi đó, thì sẽ tạo nên được cái sự hỗ trợ khắp mọi nơi, và như vậy cũng sẽ tạo áp lực cho nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản nữa. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi là quý vị đã chia sẻ như thế nào với con cháu mình về cái nguy cơ mất nước Việt Nam vào tay Trung Cộng. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa ạ, Dạ thưa, kính chào hai chị và em và một số người nữa có một cái ý kiến này, kính xin Đài Sài Gòn 900 AM trong tuần lễ này nên phát những bài nhạc về đấu tranh và chống cộng, chứ đừng phát những cái bài nhạc tình yêu này kia, mùa thu này kia cái đó. Trong cái lúc này xin Đài cho hát nguyên một tuần lễ về những bài nhạc chống cộng dùng được không ạ?
Dạ, xin được biết quý danh của chị thế chị?
Dạ thưa, em tên là Nguyệt ạ.
Vâng, chào chị Nguyệt, cảm ơn ý kiến của chị Nguyệt rất là nhiều.
Dạ,
vâng, chúng tôi
với lại
xin
em
ghi
xin
nhận
những bà con mà kêu vô nhạc yêu cầu trong lúc này xin những bài hạ nhạc như là Trả Lại Cho Dân hay là Chống Cộng ạ, chứ đừng có những cái bài hạ nhạc dạ. tình yêu ạ. Dạ,
dạ
cái đó là lời em. Còn cái điều thứ hai nữa đó là có một cái chuyện này rất là quan trọng, chẳng khác gì quan trọng bằng cái đặc khu 99, tức là hồi ngày sáng này đó, Cộng sản bên Việt Nam nó đã chấp nhận một, nó đã ký một cái kêu bằng an ninh mạng, tức là nó sẽ
đúng.
Kiểm soát những người mà nói về chống nó thì nó sẽ bỏ tù này kia. Thành ra xin quý vị theo như ý kiến những người ở đây đó, người ta xin quý vị khi mà nêu ra cũng nêu ra vấn đề an ninh mạng luôn, tại cái đó rất là quan trọng. Dạ
đúng, à, đúng
dạ,
như vậy.
Em xin cảm ơn Đài rất là nhiều. Dạ thưa,
vâng,
em chào ạ.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của chị Nguyệt rất là nhiều. Nếu chị Nguyệt để ý thì cũng thấy rằng trong ngày đó chúng tôi cũng phát rất nhiều những bản nhạc có thích đấu tranh, có tính cách quê hương nhiều lắm. Nhưng mà còn trong cái phần nhạc yêu cầu thì cái khổ một điều là chị Thu Nga, là khi mà chúng ta ở hải ngoại đó thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cuộc sống có nhiều khía cạnh. Thành ra một mặt mình cứ việc nêu lên những cái ý kiến của mình, nhưng mà mình cũng khó lòng mà có thể áp lực hay là ép những người khác, phải không chị Thu Nga?
Nếu mà mọi người nếu mà cũng đều nghĩ về quê hương đất nước, và chúng ta biết cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta có mặt ở đây và các con em của chúng ta thành công ở đây. Nhưng mà tại sao cái nguyên nhân của chúng ta qua đây, nếu mà ý thức được một chút thì Thu Nga nghĩ rằng lời yêu cầu của vị khán giả vừa rồi rất là chí lý. Và đây là trong mùa ngày quân lực cũng như là đang sôi sục về việc đấu tranh ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng có nói với các tướng ngôn viên là nên phát những cái bản nhạc về lính, về đấu tranh. Về cái sự mà chiến đấu hào hùng. Thành ra chúng mình cũng dĩ nhiên là mình không có ép được thính giả gọi vào để đừng có yêu cầu những cái bản nhạc mà ủy mị, tệ hơn nữa là yêu cầu những bản nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Thì quý vị làm sao mà chúng ta cùng hướng lòng về Việt Nam? Nếu mà chúng ta đồng lòng như vậy thì việc gì chúng ta cũng làm được hết. Thì mình không có bắt ai được, nhưng mà nếu mà mình yêu cầu mình nói những cái điều như vậy ra từ cái tấm lòng của mình, thì Thu Nga nghĩ rằng quý thính giả sẽ nghe đó chị Thủy.
À vâng, đúng như vậy, chắc chắn như vậy chị Thu Nga. Và quý thính giả, chúng ta cũng đều là những người quốc gia tị nạn cộng sản cả, thành ra cũng sẽ rất là hiểu cái điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Tôi tên Hùng ạ.
Dạ vâng, chào ông.
Dạ, chào ông Hùng.
Tôi theo cái ý nghĩ của tôi không biết là quý vị như thế nào, còn theo cái sự suy nghĩ của tôi, đúng hay sai là cái chuyện suy xét đâu. Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền của Cộng sản bây giờ không phải là dân Việt Nam của chúng ta nữa, mà là dân Tàu Cộng nó cấy, nó đưa vào. Cho nên tất cả những cái gì mà có quyền lợi cho Trung Cộng đó, thì chúng làm hết. Do đó bây giờ tôi yêu cầu quý vị là truyền thông thì làm như thế nào để cho dân chúng ở quốc nội cũng như ở hải ngoại đều biết là chúng nó là không phải là dân Việt Nam của chúng ta. Bây giờ mình phải đứng lên, mình cũng giống như ngày xưa Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền được hà chết chứ không nước. Đó, bây giờ mình phải làm thế nào để dân chúng ở hải ngoại cũng như ở trong nước biết là chúng nó không phải là dân Việt Nam. Chứ đừng có nói là nó bán nước hoặc là nó hèn như dân như ác.
Dạ vâng, xin ơn.
Hèn như giặc, ác như dân. Mà chúng nó là người của
Vâng, là tay sai của Trung Trung Cộng từ lâu rồi. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông Hùng. À, chị Thu Nga biết là ý kiến của ông Hùng cũng liên quan tới một đề tài mà chúng ta dự trù sẽ nói vào tuần tới, khi mà nói đến một cái bài viết của một người từng là cựu ngoại trưởng của Trung Cộng đó, viết một cái bài khi mà nói rằng chúng ta đây là Trung Cộng đó, không có cần đánh Việt Nam, bởi vì đã có bao nhiêu bọn tay sai ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam làm thay công việc đó rồi. Đây là một cái bài viết vô cùng đọc lên một cái là chị Thư Nga cẩn thận đọc lên là mình sẽ bị tăng máu đấy, cao máu. Thành nhưng mà cái đó chúng tôi sẽ đưa vào chương trình vào tuần sau. Riêng trong cái tuần này thì chúng tôi muốn được hỏi xem là quý vị phụ huynh và ông bà cha mẹ đã nói với con em như thế nào về điều này. Chúng ta sẽ không bàn vào trong cái chuyện này, bởi vì cái chuyện này cũng đã được bàn rất là nhiều, và như vậy đề tài nó sẽ quá rộng và cũng ra ngoài cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Thành ra chúng tôi muốn xin được quý vị phụ huynh cho biết là quý vị đã nói với con em như thế nào. Nếu quý vị chưa hiểu gì về đặc khu tự trị, quý vị cũng có thể gọi vào đặt lên những câu hỏi để mà chúng ta có thể cùng trả lời với nhau và cùng học hỏi lẫn nhau. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào cô Thanh Thủy và cô Nga. Vâng. Cháu tên là Mai.
Vâng, chào Mai.
Dạ, chào Mai.
Dạ, cháu xin tán thành cái ý kiến của cô thính giả đầu tiên. Rất tán thành ý kiến của cô ấy. Và xin với lại quý đài là nếu có thể được đó, thì trong tuần này mình cho giả tỷ như nhạc yêu cầu đó, mình có thể cho chủ đề là về hướng về quê hương.
Quê hương, vâng, quê hương đất nước.
Dạ. Tại vì thật ra bản thân cháu mấy ngày qua khi xem những cái tin tức, nói chung là theo dõi tình hình ở xứ mình đó, thì rất là buồn. Bản thân bé nhỏ mình không làm được gì nhưng mà rất là buồn. Rất là đau cho những người dân của mình. Thành ra mình cũng không biết như thế nào để giúp, thì ít nhưng nhất mình mai cũng phải có một cái thái độ gì đó.
Đúng,
có thật ra cái tiếng nói của đài á, rất là rộng lớn và nó có một cái giá trị tinh thần nhất định. Thành ra khi mà tất cả mọi người đều cùng một cái tư tưởng, cùng một nỗi đau đó, thì nó cũng có một cái sức mạnh nào đó.
Chắc chắn.
Ít ra là một cái sự thông cảm để cho người ở trong nước người ta mới có tinh thần. Dạ,
chắc chắn rồi, chắc chắn là
vậy
có sức mạnh đoàn kết.
Cháu,
nhưng mà Mai
cháu
ơi,
không có định gọi vào. Mà cháu thấy cái ý kiến của cái cô đầu tiên á, cháu rất là thích.
Cảm
ơn cái ý kiến của cái cô đó.
Cảm ơn Mai. Mai ơi,
vậy thôi. Dạ.
Mai ơi, nghe giọng Mai còn trẻ lắm. Thành ra Mai không biết Mai có gia đình chưa, có con cái chưa. Còn nếu chưa đấy thì Mai có chia sẻ những cái mối ưu tư này với các bạn Việt Nam của mình cũng như với những người bạn bản xứ của mình không?
Dạ, chắc chắn là tại vì cũng mới một hai ngày nữa thôi. Hai ngày nữa cháu đi làm, tại vì cháu đang off. Thì cháu có dịp cháu sẽ nói với các bạn của cháu, họ là những người Mỹ, thì phải, tức là mình chỉ tâm sự với bạn mình thôi, để cho họ hiểu. Dạ, dạ, và đại khái là cháu rất là buồn, mình không làm gì được, nhưng mình chỉ biết buồn thôi.
Đúng, đúng, tất cả chúng ta ai cũng rất là buồn trước cái chuyện này. Vâng, cảm ơn ý kiến của Mai rất là nhiều. Chị Thu Nga ơi, khi mà chúng ta gặp những người ngoại quốc đó, thì là mình chia sẻ như thế nào về cái mối nguy mất nước này hả chị?
Chắc chắn rằng ở trong cộng đồng, những người mà mình gọi là dân cử đó, những người mà đã đi vào dòng chính người Việt Nam đó, thì chắc chắn rằng rất có lợi. Vì vậy cho nên cái điều này cũng nhắc nhở với lại con em của chúng ta rằng các con em của chúng ta phải để ý đến cộng đồng, và các con em của chúng ta phải để ý đến cái làm sao mà có thể là tham gia, và làm sao có thể là đi vào cái dòng mà chính trị của Hoa Kỳ. Cái điều đó nó sẽ giúp ích cho đất nước Việt Nam. Và cái chuyện mà nó thiết thực nhất là chúng ta phải đi bầu. Nếu mà chúng ta không có đi bầu đó thì cái tiếng nói thiểu số của người Việt Nam nó không có làm cho chính quyền Mỹ lắng nghe. Chúng ta thử tưởng tượng bây giờ đó, có 100.000 người Việt Nam, chỉ nói riêng ở Dallas, Fort Worth này thôi, đi bầu chỉ có mấy trăm người, có mấy ngàn người, thì cái tiếng nói đó nó không có đủ mạnh. Vì vậy cho nên là cứ mỗi mùa lần mà tới mùa bầu cử thì chúng tôi cũng tiếp tay với truyền thông báo chí của chúng ta, phải tiếp tay kêu gọi làm sao mà để cho chúng ta đi bầu thật nhiều. Chúng ta đi bầu thật nhiều thì họ mới thấy cái sự sức mạnh và đoàn kết của người Việt Nam. Thì khi mà có chuyện gì đó thì họ mới là có thể là can thiệp, còn không thì họ không có cần can thiệp để làm gì hết, tại vì đó chỉ là một thiểu số quá ít vậy.
Đúng như vậy. Vâng, xin nhắc lại với quý thính giả, đây là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, và trong cái đề tài ngày hôm nay đó là phụ huynh Việt Nam nói gì với con em, chia sẻ như thế nào để cho con em hiểu được những cái mối nguy mà Việt Nam có thể mất nước vào tay Trung Cộng, cũng như chia sẻ với những người bạn dân bản xứ như thế nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ, xin chào hai cô. Tôi tên là Trân.
Vâng,
thì,
dạ,
chào anh. Phụ huynh thì... tôi mới qua Mỹ được có 14 năm thôi. Thì trước đây thì gia đình ba tôi thì là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau ngày mà ông đi học tập á, thì sau đó thì tôi có gia đình thì tôi kẹt ở lại Việt Nam. Nhưng mà không biết là ngày xưa mình sống trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mình gặp nhiều cái chiến tranh. Nhưng lúc đó tôi cũng còn nhỏ thì tôi rất là mong có hòa bình. Vì vậy mà sau năm 75 thì mặc dù là bị chiến tranh, nhưng mà Việt Nam nó có cái hòa bình, thì mình cảm thấy rằng là thôi bây giờ mình đã bị kẹt lại rồi, mình sống trong cái chế độ của Cộng sản. Nhưng mà lúc đó nó cái tâm trạng của mình mất nước thì buồn, thì nhưng mà vẫn phải sống và vẫn phải cho các con đi học dưới cái môi trường của cái chế độ cộng sản.
Vâng, bây giờ
tôi không,
sao ạ?
Tôi không có gieo vào cho các cháu những tư tưởng gì cả. Nhưng khi mà đi qua bên này rồi, thì sau những cái tháng ngày, thì các cháu thấy được cái sự tự do bên này, thấy những cái sự áp bức ở Việt Nam, thì các cháu đã thấy được cái sự khác biệt đó. Và rồi trong những ngày vừa qua, thì gia đình ba mẹ tôi và ông xã tôi đó đã xem những cái chương trình thì thấy quá rất là bức xúc, và đã giải thích cho các con thấy thế nào là khi vào Việt Nam để cho Trung Quốc mở ba cái khu đặc trị đó, đặc khu đó, thì chính là có giống như là mình mở cái cửa ngõ mà để cho Trung Quốc bước vào, bằng mà đưa dân qua rồi sẽ là mình coi như là dân chọn cái đất nước Việt Nam của mình cho Trung Quốc, mà không cần phải tốn một viên súng đạn nào cả. Nó lấy một cách tài tình, một cách dễ dàng, và nó đã cài người từ bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải là mới đây đâu.
Đúng,
nó đã cài vào quốc hội, nó đã cài vào người vào từ trong công an,
từ
trong
quân đội. Bao nhiêu những chuyện bô xít, bao nhiêu là những cái hiện nay họ cũng đã đầy ở trong Việt Nam rồi, chứ không phải cái này nó chỉ là cái thêm nữa mà thôi. Vâng, nhưng mà chị Trân nói sao với lại con em về cái điều này?
Dạ thưa, giải thích ra cho con em thấy, và các con của tôi đã nhìn ra, và các cháu đã coi như là hầu như là chúng nó lên trên Facebook nó đều là với một cái tinh thần, cũng rất là một cái tinh thần là yêu nước vô cùng. Từ hồi nào tới giờ chúng nó chưa có bao giờ có được một cái sự gọi là mình lên cái tiếng nói, nhưng bây giờ làm như là trong huyết quản của chúng nó, cái máu của người Việt Nam đã trỗi lên. Và đã cảm thấy rằng là mình cần phải giống như là lên tiếng nói đồng lòng với lại là người dân trong nước, để mà cùng mà vạch mặt tham ô những cái gọi là cái chế độ mà bán nước này, và đưa cái đất nước của mình vào tay Cộng sản, mà vào tay Trung Quốc, mà không một chút có lương tâm nào hết trơn trọi. Coi như là mất tính người của Việt Nam rồi. Hình như họ không còn phải là người Việt Nam nữa.
Đúng như thế. Bây giờ họ chỉ còn chỉ lo.
Tôi cũng có đọc một, không biết là chị Thủy với lại chị Nga có đọc một, có xem qua những cái bài mà vẫn còn những người dân tâm huyết, rất tâm huyết ở Việt Nam, đã nói lên những tiếng nói, mặc dù là như nhà thơ mà Đỗ Trung Quân, họ nói là, họ viết lên, mà họ nói là dù cho tôi biết rằng tôi viết tôi sẽ bị bắt, tôi sẽ bị ăn cơm tù, tôi sẽ chết trong ngục tù, nhưng mà tôi vẫn nói để tôi có chết tôi cũng vẫn còn chết trên cái đất nước còn 2 tỷ Việt Nam.
Dạ,
vì thế quá đau lòng, quá đau lòng. Dạ vâng.
Dạ, như vậy.
Đó thì là các con em của chúng em là rất là phải nói là mấy ngày nay là sôi sục trong lòng, rất là sôi sục.
Vâng, cảm ơn chị Trân rất là nhiều. Chị Thu Nga, đó chính là cái điều mà chúng ta muốn nghe từ các quý vị phụ huynh, tại vì phải nhận như vậy. Ở Việt Nam đây không phải là ba cái khu tự trị dự trù là đầu tiên, và có bao nhiêu những cái đặc khu hay dự án lớn cỡ như bô xít ở Tây Nguyên, hay là kinh tế gang thép ở Vũng Áng, hay là dự án Chu Lai rồi Dung Quất Nhân Hội Chân Mây, bao nhiêu là những cái đã thất bại, đã thấy là tai hại cho đất nước, cho người dân biết là bao nhiêu rồi, phải không chị Thu Nga? Thế mà bây giờ vẫn còn nói đến chuyện này thì không thể nào hiểu được họ là cái đầu óc họ có cái gì trong đó hả chị Thu Nga nhỉ?
À, đâu có phải là đầu óc họ không có gì ở trong đó, là họ chỉ có bán nước cầu vinh. Mà đúng như vậy là hầu như là mà những tên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng tôi hay gọi là Thái Thú Tàu Đội Lốt Việt, hoặc là có một người gọi là Lê Anh Hùng đó, bây giờ là không có sợ, rất anh hùng, nói rằng làm sao mà bắt được Nguyễn Phú Trọng, là tên tôi được Nguyễn Phú Trọng, cũng như là tên có tên là Trần Trung Hải hay chị Hằng mà ở trong là phó thủ tướng, là cái tên đó là tên người Tàu, và một tên nữa cũng là người Tàu. Thì coi như là họ đã gài đặt rồi, và dĩ nhiên đây không có phải là cái gọi là đặc khu đầu tiên, mà Bosit đã mất, Formosa ở vùng đồng bằng đã mất, rồi tất cả những cái tỉnh hầu như rất là nhiều, Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều nơi nữa, thì có những cái khu phố Tàu mà người Việt không có được vào và cũng không có
đúng
được
như vậy
Việt,
và khu Bình Dương
ăn, dạ vâng, ăn hiếp công nhân Việt Nam và đánh đập công nhân Việt Nam dưới cái sự thờ ơ bao che của Đảng Cộng sản. Và cái việc mà an ninh mạng đó thì đúng như vậy, và sáng nay chúng tôi cũng trong những cái bản tin cũng có nói như vậy. Tức là cái thời mà có gọi là cái bức màn sắt nó che những cái tin tức ở từ những cái nước cộng sản như nước Việt Nam. Bây giờ chúng lại muốn dùng cái hình thức đó trở lại. Vì vậy cho nên là đây là một cái dịp mà nếu mà người Việt Nam ở trong nước không có đồng lòng cùng 90 triệu người đứng lên để lật đổ chế độ cộng sản, thì không biết là tới chừng nào mình mới có cơ hội đó. Thì với cái tâm tình của người Việt Nam, với cái lòng yêu nước của người Việt Nam, thì mỗi người góp một bàn tay theo cái khả năng của mình, phải không chị Thủy? Chứ còn mình nói mà đau to búa lớn mình cũng không làm gì được, tại vì mình không phải ở trong Việt Nam.
Vâng, đây là một cái điều mà rất cần con em chúng ta rất là cần hiểu, chứ để đùng một cái lỡ mà khi mà cái điều này thật sự xảy ra mất nước lúc bây giờ đó, con em chúng ta sẽ nói tại sao cái chuyện này xảy ra từ lâu mà cha mẹ không có cho con em biết. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn thấy con em chúng ta là cái giống như sanh đẻ ở đây rồi nó theo kiểu Mỹ, thành ra nghĩ nó sẽ không hiểu được, nhưng mà cần phải chia sẻ tất cả những cái tâm tư, những cái nỗi đau đớn của thế hệ ông bà cha mẹ, mà cũng là ảnh hưởng tất cả một cái nguồn gốc, cả một cái văn hóa, cái cội nguồn của con em mình. Quý thính giả, ngoài ra hồi nãy một vị thính giả cũng nói lên cái luật an ninh mạng cũng là điều rất là quan trọng. Tại cái luật an ninh mạng là cái gì? Tại vì một thiếu tướng công an Việt Cộng đã trả lời báo chí Việt Nam tuần trước nói rằng an ninh mạng là không truyền bá, cổ suý, khai thác những nội dung chống phá đảng và nhà nước, và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình. Và ông nói rằng cái dự luật an ninh mạng này sẽ giúp đảm bảo điều đó. Trời ơi, như vậy thì lại trở lại cái thời còn quá hơn, ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 75 vậy. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về tất cả những điều này? 7136648002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy với chị Thu Nga. Tôi tên là Huệ đó.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ. Tôi cũng có cái suy nghĩ riêng tôi là như vậy về vấn đề tâm linh một chút. Đây là một cái vấn đề tâm linh. Cái thằng cộng sản nó đang làm như vậy để mà cái lòng dân nó đang sôi sục, để mà nó tẩy chay cái thằng Việt Cộng này tuyệt chủng luôn. Tôi nghĩ là như vậy chị.
Tức là chị nói cái vấn đề tâm linh là...
Là thằng Việt Cộng nó làm như vậy để cái lòng dân của mình nó uất ức, như là ly nước nó đã tràn ly rồi, như là tức nước đã dở bờ rồi, nó làm như vậy để cho người dân nó uất ức lên, để mà nó tẩy chay cái tụi cộng sản này ra khỏi cái lãnh vực của Việt Nam mình ra chị.
Vâng. Vâng, chắc chắn là cái này nó sẽ có cái tác động đó nếu mà lòng mọi người dân đều cùng đồng nhất với nhau trong cái việc này. Nhưng mà khi chị nói đến vấn đề tâm linh thì chị định nói đến là những cái khía cạnh về tôn giáo hay là như thế nào chị?
Dạ, như là theo người mà tôi suy nghĩ đó là như là ơn trên nó có một cái gì để mà nó khiến cho cái thằng cộng sản này á, nó đưa ra những cái luật lệ hả ngu tưởng như vậy để mà làm cái lòng dân mình nó quẫn ức lên, nó từ lâu giờ nó dồn nén rồi. Mà bây giờ sẵn cái việc này á hả, nó sẽ tẩy và tôi cũng không biết nói là gì.
Đúng như vậy, cảm ơn chị. Vâng,
đưa cái thằng cộng sản này là diệt chủng luôn.
Đôi khi phải đi quá độ, nó có cái sự quá độ thì mới thôi thúc được lòng dân. Cảm ơn chị. Sở dĩ chúng tôi cứ hỏi tới là tại vì muốn để chị giải thích, tại vì sợ lỡ giải thích sai ý chị. Hỏi chị Thu Nga, đôi khi có những cái điều nó phải rất là tệ thì nó mới có thể khá hơn, hay là giống như một trái banh nó phải xuống tận cùng dưới đất thì nó mới có sức bật lên. Thì hy vọng tất cả những cái điều này mà nhà nước Việt Nam cộng sản đang làm đó sẽ tạo nên được cái sức bật để mà đẩy cho lòng dân Việt Nam bật lên hả chị? Chúng ta có hy vọng nổi điều đó không? Hay là sau 42 năm, 43 năm rồi thì bây giờ mọi người lại đâm ra là chỉ có cầu an mình thôi. Vẫn biết là có rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, nhưng mà cái quan trọng là cái sức mạnh của người dân. Và qua trong những ngày qua thì chúng ta nhìn thấy bất cứ thành phố nào cũng có cả chục ngàn người sôi sục lên về điều này. Thì hy vọng rằng đừng có để bị thoái hóa vì cái quyết định tạm hoãn thông qua cái dự luật này của nhà nước cộng sản mà để lòng mình lắng xuống, hả chị Thu Nga nhỉ?
Mình cũng cầu nguyện làm sao và với cái sự mà bùng phát gió như thế này đó ở tại Việt Nam vẫn tiếp tục, chứ không phải là chỉ có 2-3 ngày, mà mình cũng cầu mong như vậy. Và cũng có những người nói rằng ở tại Bình Thuận đó, cái việc mà đốt cháy mà cơ sở của cộng sản hay là những cái chiếc xe bị cháy thì cũng có nhiều người trách móc là tại sao bạo loạn. Mình không có cổ xúy, mình không có cổ động cho việc bạo loạn, nhưng mà con vuông xéo lắm cũng quằn. Người dân Bình Thuận họ cũng lên tiếng, mà mình nhìn mấy cái clip video đó mình thấy rơi nước mắt. Họ đã sống ở trong cái sự mà tủi nhục bị nhà cầm quyền đàn áp quá lâu. Rồi tới bây giờ những cái công ty của Trung Cộng là đàn áp quá lâu. Vì vậy cho nên nó là cái chuyện mà nó phẫn uất như vậy đưa đến cái việc đó. Thành ra bây giờ đó, nếu mà bây giờ đó thì vị thính giả vừa rồi nói rằng cái tâm linh thì mình có hiểu cái tâm linh hay không. Nhưng mà mình chỉ biết rằng cái giọt nước tràn ly con vuông xéo lắm cũng quằn. Và nếu mà con vuông xéo lắm cũng quằn trong cái thời điểm này, làm sao mà cổ động được cho người dân ở trong Việt Nam cứ tiếp tục đấu tranh như vậy. Mình ở đây mình không làm gì được thì những cuộc biểu tình nên tham gia những cái việc nào mà gây cái ảnh hưởng để cho Đảng Cộng sản Việt Nam nó sụp đổ thì chúng ta nên làm. Nhất là ví dụ như chúng ta không có gửi tiền về để nuôi Cộng sản Việt Nam. Cái đó thì mình kêu gọi hòa mình nói.
Cái điều này mình kêu gọi cả mấy chục năm nay rồi.
Chỉ cần có một ngày, một tháng hoặc là một tuần ở trong 30/4 mà không làm được, không du lịch về Việt Nam. Nếu mà
cái điều đó rất là đáng buồn.
Cộng sản đó thì là cộng sản đã sụp đổ lâu rồi, không có
đúng rồi
mạnh để mà nó đàn áp người dân như vậy.
Vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Thu Nga điều đó. Khi mà chúng tôi cũng nói đến điều đó thì nhiều người nói đến chuyện gia đình bà con, nhưng mà có rất nhiều cách để có thể giúp đỡ gia đình bà con, không phải để mà cứ mà tiếp tục gửi tiền về hay cứ về thăm nom rồi tiêu pha tiền nong như vậy để mà nuôi dưỡng. Không phải chỉ nuôi dưỡng chế độ cộng sản mà nuôi dưỡng cả lòng người dân ỷ lại, không có còn mà bị dồn ép để mà vươn lên nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin để biết cái danh.
Vâng, dạ tôi là bà Dũng nè.
Vâng, chào bà Dũng. Vâng, bà Dũng có chia sẻ điều này với con cháu mình không?
Rồi. Nên cái vấn đề chính trị ở bên Việt Nam hầu như cũng bị nguội lạnh. Dạ, nhưng mà qua cái vấn đề này thì thật sự tôi buồn lắm. Dạ, tôi buồn lắm. Cái sự nguội lạnh của mình đã bắt đầu đã nung náo rồi. Và thưa quý vị rằng là dân Việt Nam của mình bây giờ thì cũng giống như là một giọt nước làm tràn ly nước. Và cũng giống như là hội nghị Diên Hồng đó, ngày xưa đó, thì lòng dân sẽ phải là tiếng thôi. Một là đánh, hai thì chết.
Dạ, nhưng mà bà Dũng ơi, bà Dũng chia sẻ điều này như thế nào với con cháu mình?
Dạ, tôi muốn đưa lại như thế này. Tất nhiên là mình giàu như thế nào đi nữa, mình vẫn ủng hộ bằng mọi cách, bằng mọi chiến thuật. Dạ, thưa đúng. Chúng tôi trong nhà thờ thì chúng tôi cầu nguyện. đi đâu chúng tôi cũng nói về như vậy. Và quả thật hai hôm nay tôi đi tập thể dục thì tôi thấy rằng là quý bà cũng lớn hết rồi, cũng rất là sốt sắng cho cái vấn đề này. Và họ nói rằng là tại vì không đánh nó thì thế nào mình cũng chết.
Vâng.
Thì như quý vị vừa mới nói, sở dĩ tại sao bây giờ mới có như vậy là vì thế này, lòng dân của mình chưa có bị đàn áp lắm. Nghĩa là đàn áp và chưa chết. Chưa chết thì vẫn cứ okay,
vẫn còn được cái
okay.
Giống như là bây giờ cá nhân là cứ dán chỗ rồi này, dán chỗ
dạ
kia
thưa, mà. Dạ thưa, thì cũng đó là cái tâm trạng của tôi. Vì tôi là đồng bào mà nhà tôi thì lại nhà giáo. Nên vấn đề chính trị chúng tôi chỉ có biết rằng là cầu nguyện. Chứ còn chúng tôi không có ra tay.
Và
nên khi bây giờ mà bây giờ thì thấy rằng là nếu mà mình cứ dẫn dưng như trước nữa thì mình có tội với đất nước, có tội với trời đất. Dạ, nên khi chúng tôi đi đâu, chúng tôi cũng kêu gọi hết. Chúng tôi kêu gọi và chúng tôi thấy rằng đây là thời điểm. Đây, tại vì con người của mình á.
Dạ vâng, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Vâng, nhưng mà tại vì rất nhiều thính giả đang ở trên đường dây á, mà thính giả chắc chị Thương Hà ơi, chắc không ai cũng sôi sục muốn gọi vào. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được nhắc lại là chúng tôi muốn là nghe ý kiến của quý vị chia sẻ như thế nào. Chúng ta đều chia sẻ cùng chung một cái nỗi đau, cùng chung một cái lòng sôi sục, một cái nỗi buồn khổ uất ức. Tủi nhục trước cái điều này đang sắp xảy ra cho đất nước mình. Nhưng mà chúng ta chia sẻ điều này như thế nào với con em mình để mà qua đó các phụ huynh Việt Nam có thể cùng hợp tác với nhau và cùng đồng loạt chia sẻ với con em mình cho con em có thể hiểu được.
Dạ, không.
Bây giờ chúng tôi xin được xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây, nhưng mà chúng tôi cũng phải xin rằng là để chúng ta có thể làm sao có thể học
mình
hỏi được lẫn
thôi.
Nhau bởi vì
thôi.
Nếu mà mình thứ nhất là vắn tắt thôi, và thứ hai là xin có những cái đề nghị và những cái giải pháp cụ thể để mọi người có thể học hỏi được. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, anh tên là Quốc, chào hai cô thính đài.
Dạ vâng, chào anh Quốc.
Dạ, em xin có ý kiến về, tại vì trên đài thì hai phỏng vấn với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước á. Thì Việt Nam mình chỉ có cái quốc lộ số 1, mà nếu mà mỗi lần mà biểu tình hay là gì đó chặn những cái quốc lộ số 1 á, mà chặn càng lâu á, thì cái vấn đề xe cổ tắc nghẽn rất là nhiều. Một ngày là có thể là lên tới bao nhiêu trăm ngàn chiếc.
Vâng, ông Quốc ơi, nhưng mà chúng ta đang ở hải ngoại.
Thì dễ có cái cơ hội hơn.
Ông Quốc ơi, chúng ta đang ở hải ngoại, thì người hải ngoại chúng ta có thể làm được cái gì?
Dạ, thì mình khi mấy cô hãy phỏng vấn với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước mình có thể là mấy cô có thể là những vấn đề đó cho các nhà đấu tranh, và mình ở ngoài đây thì chỉ có con đường là yểm trợ gì đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông nhiều. Vâng, và xin ghi nhận ý kiến của ông.
Dạ, yểm trợ là yểm trợ bằng cách nào? Mình đã hướng dẫn với lại con cái, với lại những người chung quanh của mình, nhất là người Mỹ như thế nào, thì chúng tôi rất mong là quý vị cho biết cái ý kiến là, tại vì nếu mà bây giờ mình bình luận đó thì ai cũng bình luận giống nhau.
Đúng rồi, dạ, bình
luận
giống nhau, chúng ta cùng chia sẻ một tâm tình.
Để giúp được việc đó.
Vâng, chúng tôi rất cần những cái giải pháp. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên dây.
À, cháu Kim Lợi.
Vâng, xin được biết quý
giá. Xin chào hai cô ạ.
Dạ vâng.
Cháu Tông có câu hỏi là chợ Hồng Kông 4 có phải là thuộc về Trung Cộng không? Tại vì Hồng Kông là...
Ông ơi... Bây giờ thứ nhất là đúng rồi, câu này không thể nào trả lời được. Sao ông có thể hỏi như vậy được? Không phải người Hoa nào cũng là Trung Cộng, mà cũng không phải người gốc Hoa. Chúng ta biết bao nhiêu người Việt gốc Hoa và đang cùng sát cánh cũng là những người quốc gia tị nạn cộng sản, ông ạ. Thành ra vâng, xin miễn hỏi những cái câu mà có ý ám chỉ một cái điều gì tiêu cực đến bất cứ người nào khác. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, con chào hai cô, con xin giấu tên.
Vâng, giấu tên.
Dạ, con là thế hệ con đẻ ở đây, mà con hiểu hết hai cô nói. Mấy cái chuyện này á, tiếng Anh nó có câu là action speak louder than words. Nếu mà mình không hành động á, mình không về đó, mình không làm gì được á, cũng như không. Ở bên đây á, ai cũng nói gì cũng được hết. Người ta nói nếu mà mình không làm được á, just don't say anything. Just pray.
pray for the better.
Không, nhưng mà cũng có những cái cụ thể, nếu mà mình không làm được thì mình không làm gì cả, thì như vậy cái lòng mình nó nguội lạnh đi. Tất cả những cái hành động, mặc dù biểu tình thắp nến thì là giới trẻ có thể thấy rằng nó hơi có vẻ thụ động, nhưng mà tất cả những cái điều đó cũng là để nuôi dưỡng cái tấm lòng mình và tạo nên cái tình đoàn kết ở trong cộng đồng mình. Em có nghĩ vậy không?
Có vô mà chị Hằng ấy, bên đây á, mình có freedom of speech mà mình nói được, mình làm được. Mà bên đây mình nói được á, mà về Việt Nam á, còn bên đây á, còn mấy đứa bé hết cái hoàn cảnh. You can't do much, you don't have much freedom. I can be persecuted, I can be đàn áp hết. So it's hard to do something you want to do. It makes you feel guilty, but it's hard.
Chà, em còn trẻ tuổi như vậy đó, thì em hiểu hết những điều này, nhưng mà có chia sẻ với lại những người bạn Mỹ không?
Dạ có cô.
Em nói như thế nào?
Em chỉ có cũng kể về hoàn cảnh mà mấy người Mỹ chị nó không có hiểu của hoàn cảnh á, nó là người Mỹ, con là người Việt Nam, con là minority, nó chỉ nó hiểu là nó là người dân khác, kiểu tao không có understand, you know, oh that's your problem. Nó chỉ, oh, I'm sorry for what happened. Nó cũng chỉ lắng nghe, mà nó cũng chẳng ai xin xét.
Và cảm ơn con rất là nhiều nha. Nhưng mà nguyên cái chuyện con chia sẻ, bây giờ họ không hiểu, nhưng mà khi nào những cái điều này mà xảy ra đó, mà nó trở thành những cái tin tức, thì khi đó đó, tất cả những người bạn Mỹ của các giới con em Việt Nam mình đó chị, từ Nga, nó đã có được cái mầm rồi, và khi đó họ sẽ hiểu, phải không chị nhỉ?
Dạ, đúng rồi, dầu mà mình biết rằng mình không có, có thể là mình sẽ không có làm điều gì được hết, nhưng mà không lẽ bây giờ có một đảng cướp nó đi vào nhà của cha mẹ mình, nó ăn cướp, mình ở xa, rồi sau này mình để im cho đảng cướp nó đi vào nhà hay sao? Hay là người ở trong nhà cứ ngồi nói rằng, ồ nó đã cướp rồi thì bây giờ cho nó cướp sạch luôn. Mình không thể nào làm như vậy được. Mình không có làm gì được, mình cũng phải lên tiếng cầu cứu, rồi có ai có cầu cứu hay không là chuyện khác.
Yeah. Đúng, mình phải la làng lên, mình khua chiêng gõ trống và mình gọi báo động cho tất cả mọi người, và làm sao để mà cho tìm ra được, bắt cái bọn cướp đó nó trả lại. Dĩ nhiên không ai có thể mà làm ngơ được trước những cái điều như thế này. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết cái danh không?
Dạ, yeah, tôi là Nguyên ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Nguyên.
Dạ, yeah, tôi có ý kiến. Vì sau gần 43 năm rồi, người Việt lưu vong hải ngoại, thì bây giờ cái đám trẻ mà sinh trưởng tại đất Mỹ hay là các nơi trên thế giới bây giờ rất là nhiều, không phải ít. Nhưng mà tôi thấy tất cả biểu tình đó, tôi tham gia rất là nhiều cuộc biểu tình, kể cả đi Washington nữa, và tôi thấy toàn là mấy ông già bà lão không à. Thì tại sao những người mà gia đình cha mẹ mà có con em ở trong cái lớp trẻ này sinh trưởng ở đây hoặc ở Việt Nam qua đây cũng còn trẻ, thì mình được hưởng những cái tự do này từ đâu mà có? Thì tôi yêu cầu những phụ huynh đó nên cắt nghĩa cho con cháu và cổ động cho con mình.
Vâng.
Đi tham gia những cuộc biểu tình.
Dạ thưa ông. Vâng. Vâng.
Thì bây giờ những lớp già thì mình không có làm gì được nữa, nhưng mình trông nhờ vào đám trẻ. Thì những đám trẻ là tương lai của Tổ quốc.
Dạ.
À, thì mình phải khuyến khích.
Dạ.
Và tất cả những cuộc biểu tình tôi thấy á, thì thường thường ý kiến hay là những cái gì á, thì tôi yêu cầu những người già mình nên nhường cho đám trẻ. À, nó lên nó phát biểu này nọ vì nó là tương lai, cái đường nó đi còn dài. Còn mình chỉ còn một bước nữa là mình đi luôn rồi.
Đúng.
Thành ra mình chỉ đứng phía sau để khuyến khích và cổ động và cho nó lên tinh thần cái đám trẻ.
Dạ,
và cũng yêu cầu có một số thành phần trí thức, thành phần trí thức đã thành công trên đất Mỹ rất nhiều, không thiếu. Nhưng mà tất cả những cuộc biểu tình này nọ, cứ đếm trên đầu ngón tay, rất là hiếm những thành phần đó. Những phần đó hưởng bổng lộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà khi quốc sự, khi mà đất nước mà hữu sự á, có chuyện gì thì đứng đằng sau không à. Không bao giờ xông xáo, ngay cả góp cái này góp cái nọ cũng rất là hiếm. Cho nên tôi yêu cầu và quý vị nên ý thức cái trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. À, tôi là một cựu quân nhân, tôi cũng đã từng ở tù Cộng sản rồi. À, thành ra là con tôi khuyến khích luôn luôn là tham gia biểu tình này nọ, đi đấu tranh ở Washington này nọ. Mình không có nhiều người quan niệm rằng ở đây xa của mình làm được gì, thì ai cũng quan niệm như vậy đâu có được.
Đúng.
Mình phải có trách nhiệm, mình không làm được gì thì mình góp một nhóm lửa để khuyến khích những đám trẻ. Những đám trẻ này đốt một đám lửa gửi về quê hương.
Đúng.
Những người ở Việt Nam, người ta
Cảm ơn.
Cảm thấy không cô đơn.
Dạ đúng như vậy.
À.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyên rất là nhiều. Dạ, những điều ông nói thấy chân tình, thấy ông cũng rất là cảm động chị Thương Nga.
Dạ, ông nói rất là đúng. Mình không có dám là chê trách hay là mình không có dám đụng chạm tới ai hết. Nhưng mà quả thật như vậy, mỗi một cái cuộc biểu tình như vậy, chúng ta thấy rất là ít. Tại sao cả 1-3 triệu người ở tại hải ngoại này, và những cuộc biểu tình giống như những cuộc biểu tình bây giờ là chống lại cái gọi là 99 năm đặc khu của Tàu để mà chiếm đất nước Việt Nam, mà mình đi ra biểu tình mình thấy rất là ít. Thì mình dĩ nhiên là cũng có những người có công ăn việc làm hay cái chuyện gì đó, nhưng mà nếu mà mọi người nghĩ một chút xíu, đồng lòng một chút xíu, thay vì đó mình chống lẫn nhau thì bây giờ mình chỉ cần là chống Tàu thôi. Cái chuyện này là chuyện của chung. Thành ra nếu mà chúng ta bỏ hết những cái chuyện mà xích mích cá nhân, xích mích từ những cái nhóm với nhau, mà mình cũng đi chống cộng, thì là cái tinh thần nó lên rất là cao. Mình không thể nói rằng tôi không làm gì được hết, mình có làm gì được cũng chẳng có thay đổi được hết. Tại sao mình lại có thể nói được như vậy? Giống như hồi nãy chúng ta cũng đã nói, cướp nó vô nhà rồi mình ngồi im mà nó cứ cướp đi hả?
Vâng, và bây giờ nghĩa là cái đây là cả một cái vấn đề nan giải. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói đến những cái giải pháp cách nào để mà có thể ít nhất là trong phạm vi gia đình, trong cái khuôn khổ của gia đình đó, thì là ông bà cha mẹ có thể chia sẻ điều này với con em. Có một điều chị Thương Nga cũng thì nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng cần làm sao mà kêu gọi đó những người trẻ, những người mà có như là các ban đại diện cộng đồng trong các cái cuộc biểu tình như vậy đó, ngoài những cái chuyện mà dĩ nhiên tổ chức mình rất là cần cờ, mình rất cần biểu ngữ, mình cần banner, nhưng mà làm sao có được những cái tờ, thí dụ như những cái tờ flyer trong đó giải thích rõ cái lý do tại sao một cách ngắn gọn mà bằng tiếng Anh để cho có thể phân phát cho những người giới trẻ, rồi thì phân phát cho những người dân bản xứ. Mà khi con em chúng ta có được những cái tài liệu đó thì cũng sẽ rất là dễ hiểu. Phải có hiểu thì nó mới yêu mến và nó mới dấn thân, nó mới quyết tâm được. Mà dĩ nhiên là phải bắt đầu từ trong gia đình trước. Nhưng mà tất cả những cái tài liệu đó cũng quan trọng lắm. Tất cả những cái cuộc biểu tình này đó, mặc dù mình biểu tình, mình nói lên cái tiếng nói chống ở bên ngoài để cho thấy rằng mình đang chống cộng sản, nhưng mà cũng rất cần giải thích những cái hành động, tại sao biểu tình, tại sao thắp nến, để cho con em của chúng ta có thể hiểu được, hả chị Thông Nga?
Về nói về cái điều đó thì chúng tôi cũng phải khoe là ở tại cộng đồng Dallas Forward này, hai ông chủ tịch cộng đồng Dallas và Forward, họ là những người rất là trẻ, thế hệ thứ hai, nhưng mà họ dẫn cả nguyên cả con cháu của họ đi. Những cái con cháu đó chỉ có 10-10 mấy tuổi thôi mà dẫn đi hết, thì cái điều đó là cái điều rất là tốt. Cả nguyên cả Jason Lee cũng dẫn vợ con theo, Hồ Văn Điền cũng dẫn vợ con theo. Nên là cái điều đó làm chúng tôi rất là cảm động. Và khi mà biểu tình ở Houston đó, thì chúng tôi cũng nhận thấy là cũng có nhiều giới trẻ, nhưng mà phải cần có nhiều người hơn nữa. Đừng có nói rằng chúng ta làm được gì, giống như là cũng có nhiều người nói là biểu tình ngay ở trước tòa đại sứ của Cộng sản vào cái ngày mà thứ Bảy và Chủ nhật, không có ai. Không phải chúng ta biểu tình để cho những tên cắt ké đó nó thấy, nhưng mà chúng ta biểu tình để mà cùng tỏ cái lòng đồng hành cùng với là người dân ở trong nước, và cũng như là cho chính quyền của Hoa Kỳ biết. Vì vậy cho nên là nếu mà trong những cái cuộc biểu tình đó cũng là một cách đóng góp, cũng là một cái phương pháp để chúng ta chống cộng và chống đảng Cộng sản bán nước, phải không chị Thủy?
Vâng, rất tiếc là bây giờ chúng ta không có còn nhiều giờ, một cái thính giả còn trên đường dây rất là nhiều. Nên chúng tôi xin phép nhận một vị điện thính giả cuối cùng mà xin thật là ngắn gọn, tại vì mình sẽ chỉ còn chừng một phút thôi để rồi sau đó mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay. Vâng, xin được mời vị thính giả chót của chương trình này ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả chót của chương trình này.
Hello.
Vâng, xin được mời ông. Xin được biết quý danh.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe rồi đây, và xin, vâng, xin chỉ còn có một phút thôi, dạ xin mời ạ. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải đổi đường dây bây giờ. Vâng, xin mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ. Xin lên tiếng.
Chúng tôi là Tứ Hải, xin chào quý vị.
Vâng, chào ông.
Chào ông Tứ Hải.
Tôi nghe hồi sáng trên đài anh Dương Phục
như Đài Loan tiếp vận Đài Loan thì có một cái thanh niên ở Houston này về Việt Nam biểu tình ở Sài Gòn và bị bắt, thì chúng ta đoàn kết để mà cho thả cái thanh niên ở Houston chưa biết tên của người đó. Còn cái thứ hai đó là về tâm linh thì về ông Trạng Trình, ông đã nói năm nay nè,
yeah,
là năm Tuất, tức là chó cắn ầm ĩ mùa đông,
yeah,
cha con họ Nguyễn bế bầu nhau đi, thì có thể là cái nhân cơ hội này là dân biểu tình toàn quốc là có thể đánh đổ,
yeah,
cái chế độ cộng sản và họ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc rồi sẽ
vâng,
đi vào lúc vâng, đó Việt Nam chúng ta dạ, có tự do dân chủ.
Vâng, chúng ta hy vọng cái điều đó xảy ra. Vâng, nhưng mà rất tiếc là xin cáo lỗi, chân thành cáo lỗi với quý thính giả là tại vì không còn giờ nữa. Thành ra chúng tôi phải xin đúc kết chương trình thật là ngắn gọn tại vì phải trả giờ trước khi phải cái giờ chấm dứt. Chị Thương Nga, mời chị Thương Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay chị.
Dạ, hôm nay thì chúng ta nói về cái đề tài mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì chúng ta phải nói như thế nào và chúng ta hướng dẫn với con em, dạy dỗ với con em như thế nào về cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã để cho tàu cộng lấn chiếm, và mới nhất là cái việc mà 99 năm đặc khu, gọi là đặc khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, đó là ba cái căn cứ mà rất là quan trọng của quốc phòng Việt Nam. Vì vậy cho nên trong cái khuôn khổ này thì chúng ta sẽ hướng dẫn như thế nào, thì đây là những cái phần mà chúng ta đúc kết. Là chúng ta, vị thính giả nói rằng ở trong những cái chương trình phát thanh của chúng ta thì làm sao mà chúng ta được nung nấu được cái lòng yêu nước qua những cái bản nhạc mà đấu tranh, rồi nếu mà quý vị thính giả gọi vào đài thì xin quý vị cũng lắng nghe cái lời mà yêu cầu, cái lời mà mình nói năng lý không đúng là cũng yêu cầu làm sao mà quý vị đừng có hát những cái bản nhạc ủy mị, nhất là những cái bản nhạc và phản chiến nữa. Và chúng ta đóng góp một bàn tay bằng cách là nếu những cái cuộc biểu tình này vẫn tiếp tục ra xảy ra và trong tương lai thì làm sao mà cho con em đi thật là nhiều, ủng hộ cho thật là nhiều. Và chúng ta cũng nên đi khuyên con em của chúng ta sinh hoạt cộng đồng, đi vào dòng chính của cộng đồng để chúng ta có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn. Tại vì nếu mà chúng ta không có làm được gì, chúng ta cũng cất tiếng nói để cho người trong nước hiểu rằng còn có người hải ngoại yểm trợ họ, chứ không phải là chỉ để cho những người trong nước. Đó là đấu tranh một mình rồi bị bắt bớ một mình như vậy. Chúng ta yểm trợ với tất cả những cái phương tiện nào mà chúng ta có ở trong bàn tay của chúng ta. Không nuôi cộng sản, không du lịch cộng sản ở bên đất nước Việt Nam để mà nuôi cộng sản. Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Và chúng tôi cũng cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn trên đường dây. Đây là một cái đề tài chắc chắn là đang làm đau lòng rất nhiều người Việt ở khắp mọi nơi, rất là lo lắng, rất là ấy. Và đúng như chị Thu Nga nói, bất cứ cái điều gì từng người cá nhân có thể làm được, đầu tiên trong khuôn khổ của gia đình mình, với con em mình, với lại các cháu mình, và tới với những người dân bản xứ, và rồi làm sao để mà chia sẻ, gửi tất cả những cái bài viết này. Chúng tôi thấy những cái bài viết bằng tiếng Việt thì có rất là nhiều về những cái dự luật mà của các đặc khu kinh tế như thế này, nhưng mà bằng tiếng Anh thì hầu như có rất là ít. Thành ra cũng làm sao để mà có thể có thêm nhiều những cái tài liệu như thế này để chia sẻ cho con em có thể hiểu được như thế nào. Và ước mong rằng sẽ có một cái chương trình khác chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài này. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả và kính chúc tất cả mọi cuộc biểu tình cũng như mọi cuộc thắp nến được thành công và được cái sự tiếp tay yểm trợ của tất cả mọi người Việt yêu nước, những người quốc gia tị nạn cộng sản ở tại Houston, Dallas cũng như toàn tiểu bang Texas và trên khắp nước Mỹ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại chị Thu Nga và quý thính giả chương trình này tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.